Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá phi cuốn sách này, Pirate Money của Kevin D. Freeman là sách phi hư cấu về tiền tệ, lịch sử lập hiến Hoa Kỳ và chủ quyền kinh tế, xuất bản năm 2023. Tác giả dùng tên gọi tiền cướp biển để chỉ những đồng vàng doubloon và bạc Pieces of Eight của Tây Ban Nha vốn lưu hành rộng rãi ở Bắc Mỹ thời thuộc địa và giai đoạn lập quốc. Trọng tâm cuốn sách là lập luận rằng một quy định trong hiến pháp Hoa Kỳ thường được đọc cùng điều ai, khoản 10 về vàng và bạc làm phương tiện thanh toán, có thể mở ra một hướng đi hiện đại cho các bang và công dân. Freeman đặt lập luận này trong bối cảnh lạm phát, nợ công, khoảng cách giàu nghèo, rủi ro tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương và cạnh tranh tiền tệ quốc tế. Đây không phải là lịch sử tiền tệ thuần túy, mà là một tác phẩm tranh luận chính sách theo quan điểm ủng hộ tiền tệ có tài sản bảo đảm, quyền riêng tư tài chính và giới hạn quyền lực nhà nước. Mục tiêu của sách là đề xuất một phương án thay thế cho sự lệ thuộc hoàn toàn vào tiền pháp định. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tiền cướp biển là cách tác giả nối lịch sử thuộc địa với tranh luận tiền tệ hiện đại. Khái niệm tiền cướp biển trong sách không nói về một hệ thống tiền do hải tặc phát hành. Nó là cách gọi dễ nhớ dành cho các đồng vàng doubloon và đồng bạc Pieces of Eight của Tây Ban Nha. Những đồng tiền kim loại này từng quen thuộc trong thương mại tại các thuộc địa Bắc Mỹ trước khi Hoa Kỳ có một hệ thống tiền tệ quốc gia ổn định. Freeman dùng bối cảnh đó để nhấn mạnh một điểm lịch sử quan trọng là người lập quốc sống trong thời kỳ giá trị của tiền thường gắn trực tiếp với kim loại quý, chứ không chỉ dựa vào sắc lệnh của chính quyền. Từ nền tảng này, sách đối chiếu tiền kim loại với tiền pháp định hiện đại. Theo lập luận của Freeman, tiền có giá trị nội tại hoặc có tài sản hữu hình bảo đảm sẽ hạn chế khả năng mở rộng cung tiền tùy ý, qua đó giảm nguy cơ giá cả tăng làm suy giảm sức mua. Lập luận này hướng sự chú ý vào một vấn đề thực tế, người có tiền mặt, thu nhập cố định hoặc ít tài sản thường chịu tác động mạnh hơn khi đồng tiền mất giá. Cách đóng khung bằng lịch sử giúp cuốn sách khác với các lời kêu gọi mua vàng bạc đơn thuần. Freeman không chỉ xem kim loại quý là tài sản phòng thủ cá nhân, ông xem chúng như biểu tượng và nền tảng cho một trật tự tiền tệ phân tán hơn. Tuy vậy, việc chuyển từ lịch sử lưu thông tiền kim loại sang một mô hình hiện đại vẫn là đề xuất chính sách của tác giả, cần được phân biệt với sự mô tả lịch sử đã được xác lập. Thứ hai, điều khoản về vàng và bạc trong hiến pháp là hạt nhân pháp lý của đề xuất. Luận điểm đặc thù nhất của Pirate Money là cách Freeman diễn giải quy định hiến pháp cấm các bang dùng những thứ khác ngoài vàng và bạc làm phương tiện thanh toán cho các khoản nợ. Quy định này nằm tại điều moi, khoản 10 của Hiến pháp Hoa Kỳ. Tác giả gọi đây là một nguồn lực bị bỏ quên hay một kế hoạch ẩn của những người lập quốc, có thể giúp các bang xây dựng phương án tiền tệ lành mạnh hơn trong hiện tại. Ý nghĩa thực tế mà sách muốn khai thác không phải là quay lại đúc và lưu hành chính những đồng xu Tây Ban Nha cổ. Freeman hướng đến việc vận dụng nguyên tắc vàng và bạc kết hợp với công nghệ thanh toán, lưu ký và định giá hiện đại. Theo hướng lập luận này, người dân có thể giao dịch thông qua đơn vị được bảo đảm bằng kim loại quý thay vì phải trực tiếp mang tiền xu. Đó là nỗ lực giải quyết nhược điểm lớn của tiền kim loại vật chất, gồm bất tiện khi vận chuyển, khó chia nhỏ và khó dùng trong thương mại số. Đây cũng là phần cần được đọc với thái độ phân tích. Điều khoản hiến pháp nêu trên là có thật, nhưng phạm vi pháp lý của nó, cũng như quyền của bang trong một hệ thống nơi Quốc hội Liên bang có thẩm quyền lớn về tiền tệ là vấn đề phức tạp. Cụm từ kế hoạch ẩn phản ánh cách diễn giải và mục tiêu vận động của Freeman không phải đồng thuận pháp lý mặc nhiên. Giá trị của chương trình nằm ở việc buộc người đọc đặt câu hỏi về ranh giới giữa tiền hợp pháp, quyền bang và quyền lực liên bang. Thứ ba, phê phán tiền pháp định tập trung vào lạm phát, nợ và phân phối thiệt hại. Freeman đặt tiền pháp định ở trung tâm của chẩn đoán kinh tế. Tiền pháp định là tiền có giá trị chủ yếu nhờ sự công nhận của nhà nước và niềm tin của xã hội, thay vì quyền đổi trực tiếp sang một lượng vàng hay bạc cố định. Sách cho rằng mô hình này tạo điều kiện cho chi tiêu công, vay nợ và mở rộng tiền tệ vượt xa các giới hạn mà một hệ thống gắn với kim loại quý thường áp đặt. Lập luận của tác giả đặc biệt nhấn mạnh tính không đồng đều của lạm phát. Khi giá hàng hóa và dịch vụ tăng, những người nắm tài sản có khả năng tăng giá hoặc có năng lực đầu tư đa dạng có thể chống đỡ tốt hơn. Ngược lại, người lao động nhận lương chậm điều chỉnh, người tiết kiệm bằng tiền mặt và người nghỉ hưu dựa vào thu nhập cố định có thể mất sức mua. Bởi vậy, Freeman gắn tranh luận về tiền tệ với khái niệm công bằng kinh tế, thay vì xem đây chỉ là vấn đề kỹ thuật của ngân hàng trung ương. cuốn sách cũng liên hệ sức mạnh của đồng đô la với chi tiêu liên bang, các biện pháp trừng phạt tài chính và niềm tin quốc tế. Theo Freeman, giả định rằng vị thế của đô la luôn bền vững có thể khiến Hoa Kỳ đánh giá thấp động lực các nước khác tìm phương án thay thế. Đây là góc nhìn cảnh báo, không phải dự báo chắc chắn. Đóng góp của sách là nối các quyết định tiền tệ vĩ mô với kinh nghiệm hàng ngày về chi phí sinh hoạt, tiết kiệm và mức độ độc lập tài chính của hộ gia đình. Thứ tư, CBDC được trình bày như rủi ro đối với quyền riêng tư và quyền kiểm soát giao dịch. Một mối quan ngại nổi bật trong Pirate Money là tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương, thường được gọi là CBDC. Freeman phân biệt nỗi lo này với việc chỉ đơn giản chuyển từ tiền giấy sang thanh toán điện tử. Theo cách nhìn của ông, khi tiền kỹ thuật số được phát hành và vận hành trong một cấu trúc tập trung, nhà chức trách có thể có năng lực giám sát, giới hạn hoặc can thiệp vào giao dịch ở mức sâu hơn nhiều so với tiền mặt. Sách liên kết CBDC với hai vấn đề quyền riêng tư và quyền tự chủ. Tiền mặt cho phép những giao dịch hợp pháp diễn ra mà không tạo ra hồ sơ dữ liệu chi tiết tại một trung tâm. Ngược lại, hệ thống thanh toán số tập trung có thể lưu vết giao dịch theo thiết kế kỹ thuật và quy định quản lý. Freeman lo ngại rằng khả năng đó nếu bị lạm dụng có thể dẫn đến kiểm soát chi tiêu, đóng băng tài sản hoặc áp đặt điều kiện sử dụng tiền. Cần tách bạch lập luận cảnh báo của tác giả với thực tế chính sách. Bản thân công nghệ thanh toán số không tự động tạo ra giám sát toàn diện vì kết quả phụ thuộc vào luật, kiến trúc hệ thống, cơ chế bảo vệ dữ liệu và giám sát tư pháp. Tuy nhiên, Freeman có lý khi yêu cầu người đọc xem tiền như một hạ tầng của tự do công dân, chứ không chỉ là công cụ tiện lợi. Đề xuất tiền được bảo đảm bằng kim loại quý, theo sách, phải đi cùng công nghệ giúp giao dịch hiệu quả mà không tập trung hóa quá mức dữ liệu và quyền kiểm soát. Cuối cùng, giải pháp của Freeman kết hợp kim loại, quý công nghệ và hành động ở cấp bang. Pirate Money không dừng ở việc phê phán lạm phát hoặc cảnh báo về CBDC. Freeman cố gắng đưa ra một khung hành động, trong đó các bang, doanh nghiệp và cá nhân có thể giảm sự lệ thuộc vào một loại tiền pháp định duy nhất. Cốt lõi là hình dung về các phương thức thanh toán và lưu trữ giá trị được bảo đảm bằng vàng hoặc bạc, nhưng có thể dùng thuận tiện thông qua công nghệ hiện đại. Đây là lý do sách liên tục kết nối một tiền lệ lịch sử với các công cụ của nền kinh tế số. Ở cấp bang, hướng tiếp cận này gợi ra các sáng kiến liên quan đến lưu ký kim loại quý, cơ chế thanh toán và sự công nhận pháp lý trong phạm vi phù hợp với luật hiện hành. Ở cấp cá nhân, thông điệp thực dụng hơn là hiểu rõ rủi ro sức mua, đa dạng hóa cách nắm giữ tài sản và theo dõi tác động của chính sách tiền tệ tới đời sống. Sách xem những lựa chọn đó như một biện pháp tăng khả năng chống chịu trước bất ổn, thay vì chỉ là hoạt động đầu cơ. Điểm mạnh của đề xuất là cố gắng xử lý khoảng cách giữa nguyên tắc tiền tệ lành mạnh và nhu cầu giao dịch hiện đại. Điểm hạn chế là quá trình triển khai sẽ gặp các vấn đề về khung pháp lý, chi phí lưu ký, thanh khoản, biến động giá kim loại và mức độ chấp nhận của thị trường. Vì vậy, nên đọc giải pháp này như một chương trình chính trị và kinh tế có chủ đích, hơn là một cơ chế đã được chứng minh có thể thay thế toàn bộ hệ thống tiền tệ hiện nay. Kết luận, Pirate Money phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến tiền tệ, lạm phát, hiến pháp Hoa Kỳ, quyền của các bang và quyền riêng tư trong thanh toán. Sách cũng có ích cho những người muốn hiểu vì sao tranh luận về vàng bạc và CBDC lại thường gắn với các câu hỏi rộng hơn về tự do cá nhân, nợ công và quyền lực của chính phủ. Freeman viết theo hướng phổ thông, kết hợp lịch sử, bình luận chính sách và lời kêu gọi hành động, nên không đòi hỏi người đọc phải có nền tảng kinh tế chuyên sâu để theo dõi luận điểm chính. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc khuyến khích người đọc đánh giá sức mua, cách nắm giữ tài sản và mức độ phụ thuộc của đời sống kinh tế vào hạ tầng thanh toán tập trung. Lợi ích trí tuệ là nó đưa một điều khoản hiến pháp cụ thể vào trung tâm của cuộc tranh luận tiền tệ hiện đại. Thay vì chỉ lặp lại lập trường chung chung rằng vàng tốt hơn tiền giấy so với nhiều sách ủng hộ tiền tệ lành mạnh. Điểm khác biệt của Pirate Money là sự kết hợp giữa lịch sử đồng tiền Tây Ban Nha tại Hoa Kỳ thời lập quốc, diễn giải hiến pháp, cảnh báo về CBDC và một đề án hành động ở cấp bang. Tuy nhiên, độc giả nên tiếp cận với tinh thần phản biện. Các nhận định về ý định của người lập quốc, tính khả thi pháp lý và hiệu quả của giải pháp cần được đối chiếu với các quan điểm kinh tế, lịch sử và luật hiến pháp khác. Chính sự pha trộn giữa lập luận chính sách cụ thể và lập trường rõ rệt ấy làm cuốn sách đáng chú ý trong dòng sách về tiền tệ thay thế. Nếu bạn muốn ủng hộ Kevin Freeman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!